giải, thường tịch quan độ, phần chứng giả uế, cứu cánh mãn chứng giả tình, kim dừng cực lạc thế giới, chánh chỉ đồng cư tịnh độ, diệt tức hoành cụ thượng tam tịnh độ giả, hữu Phật hiệu A-di-đà, tự chánh báo giáo chủ chi danh giả, phiên dịch như Hạ Quảng Thích, Phật hữu tam thân, các luận đơn, phất, pháp thân đơn, chỉ sợ chứng lý tánh, báo thân đơn, chỉ năng chứng công đức trí huệ, quá thân đơn, chỉ sợ hiện tướng hảo sắc tượng, pháp thân phức giả, tự tánh thanh tịnh pháp thân, ly cấu diệu cực pháp thân, báo thân phức giả, tự thụ dụng báo thân, tha thụ dụng báo thân, quá thân phức giả, thị sanh quá thân, ấn hiền quá thân, hộ Phật giới quá thân, tùy loại quá thân, tuy biện đơn phức tam thân, thật phi nhất, phi tam, nhi nhất, bất tung hoành, bất tịnh biệt, ly quá, tuyệt phi, bất khả tư nghị, kim dân A-di-đà Phật, chánh chỉ đồng cư độ trung thị sanh quá thân, nhưng phúc tức báo, tức pháp giả, phục thứ, thế giới cập Phật, giai ngôn hữu giả, cụ tứ nghĩa, đích tiêu thực cảnh, linh hân cầu cố, thành ngữ chỉ thị, linh chuyên nhất cố, giảng phi càng thành, dương diễm, phi quyền hiện khúc thị, phi duyên ảnh hư vọng, phi bảo chân thiên đảng, phá ma, tà quyền, tiểu cố, diên trường tánh cụ, linh thâm chứng cố. Giải, thường tịch quan độ, phần chứng là uế, rốt ráo chứng viên mãn là tịnh, thế giới cực lạc. Đàn được nói ở đây chính là nói về đồng cư tịnh độ, mà cũng là cõi tịnh độ theo chiều ngang, có đủ ba cõi tịnh độ trên. Câu, có Phật hiệu là A-di-đà, nhằm nêu ra danh hiệu của vị giáo chủ trong chánh báo, sẽ được giải thích rộng rãi trong tiểu đoạn giảng về sự phiên dịch danh hiệu vị Phật này trong phần sau. Phật có ba thân, với mỗi thân đều luận thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn chỉ có lý tánh được chứng, báo thân đơn chỉ trí huệ. Công đức có công năng chứng, lý tánh ấy. Quá thân đơn chỉ các hình tượng, tướng hảo đã được hiện bởi chân tâm. Pháp thân kép gồm tự tánh, thanh tịnh, pháp thân và ly cấu diệu cực pháp thân. Báo thân kép gồm tự thụ dụng báo thân và tha thụ dụng báo thân. Quá thân kép gồm thị sanh quá thân và ứng hiện quá thân. Lại còn có Phật giới quá thân và tùy loại quá thân. Tuy phân biệt ba thân đơn và kép, nhưng thực ra chúng chẳng phải một, chẳng phải ba, nhưng là ba, là một, chẳng dọc ngang, chẳng cùng tồn tại hay sai khác, lìa lỗi, dứt sai, chẳng thể nghĩ bàn. Này nói A-di-đà Phật chính là nói về thị sanh quá thân của A-di-đà Phật trong cõi đồng cư. Nhưng thân phức cũng chính là pháp thân, cũng chính là báo thân. Lại nữa, trong chánh kinh, đối với thế giới và Phật đều nói là có. Hai chữ có ấy gồm đủ bốn nghĩa, tứ tức đàn, nêu ra cảnh thật khiến cho người nghe vui thích, mong cầu. Lời thành thật chỉ bài khiến cho người nghe truyền nhất, nhằm phân biệt rõ ràng cõi cực lạc, chẳng phải là thành càn thác bà hay là bóng nước gợn khi trời nắng gắt, chẳng phải là quyền biến thị hiện hay nói phương tiện nhằm thuận theo căn tánh, chẳng phải là bóng dáng hư vọng của các duyên, chẳng phải là khư khư giữ lấy thiên chân niết bàn, phá dẹp ma, tà, quyền, tiểu. Phô bày trọn vẹn tánh vốn trọn đủ, nhằm làm cho người nghe chứng nhập sâu xa. Cõi thường tịch quang, các kinh đại thừa thường nói, thường tịch quang tịnh độ là cảnh giới nơi quả địa Như Lai. Theo cách nói của Tông Thiên Thai, thì Tạng giáo và Thông giáo chỉ đoạn kiến tư phiền não, chưa phá vô minh, đương nhiên không tính tới. Thành Phật trong biệt giáo sẽ chứng nhập cõi thường tịch quang. Nhưng nếu so sánh giữa biệt giáo và viên giáo, thì hàng sơ địa trong biệt giáo phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, được gọi là pháp thân đại sĩ. Trên địa vị thập địa Bồ Tát lại có thêm địa vị đẳng giác, phá 11 phẩm vô minh liền chứng địa vị diệu giác, tức là thành Phật. Như vậy thành Phật trong biệt giáo là phá cả 12 phẩm vô minh.
Chú giải: theo Tứ Giáo Nghi Tập Chú, để chứng sơ địa trong biệt giáo phải trừ một phẩm vô minh đầu tiên, thường gọi là tối sơ vô minh. Từ sơ địa lên đẳng giác, mỗi địa vị phải phá một phẩm vô minh, tức là lần lượt phải phá thêm 11 phẩm vô minh nữa mới lên được diệu giác. Như vậy, để đạt lên địa vị diệu giác, phải phá tất cả 12 phẩm vô minh.
Thế nhưng, vô minh có tất cả 42 phẩm, vị Bồ Tát thành Phật trong biệt giáo chỉ mới phá được 12 phẩm, vẫn còn 30 phẩm vô minh chưa phá. Đấy là quả vị Phật trong biệt giáo. Cảnh giới được chứng bởi vị ấy là uế độ của cõi thường tịch quang. Đức Phật trong viên giáo đã phá sạch 42 phẩm vô minh, viên mãn chứng đắc Phật quả. Cảnh giới của vị ấy là thường tịch quang tịnh độ. Pháp môn tịnh độ hết sức đặc biệt, lạ lùng. Dẫu là kẻ đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, cũng có thể hưởng thụ cảnh giới thường tịch quang độ. Các kinh, luận, pháp môn khác đều không có chuyện này. Bởi lẽ, bọn phàm phu chúng ta trong một đời chẳng thể nào chứng đắc ba cõi phía trên, tức thường tịch quang, phương tiện hữu dư và thực báo trang nghiêm. Chúng ta muốn đoạn phiền não quả thực chẳng dễ dàng. Dẫu đoạn được kiến tư phiền não thì bất quá cũng chỉ là địa vị A-la-hán trong tiểu thừa hay địa vị thất tính Bồ-Tát trong viên giáo. Nếu sanh vào cõi phương tiện hữu dư, trong một đời khó thể nào đạt được. Đối với cõi thực báo và cõi tịch quang, khỏi cần phải nhắc tới nữa. Riêng cõi phàm thánh đồng cư, chỉ cần có thể chế phục phiền não là được. Chế phục dễ hơn đoạn trừ, nhưng chế phục phiền não cũng cần phải dụng công. Phiền não tuy có, nhưng giữ sao cho nó chẳng khởi tác dụng. Theo đường lối thông thường thì dùng định, định có thể chế phục phiền não. Pháp môn tịnh tông thì dùng một câu Phật hiệu để chế phục phiền não, so với thiền định dễ dàng hơn nhiều. Niệm Phật chỉ cần nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối là được. Chánh niệm là một câu Phật hiệu, cổ đức thường nói, buông xuống vạn duyên để khởi chánh niệm. Trừ một câu Phật hiệu ra, tất cả hết thảy ý niệm đều là vọng tưởng, không có gì là chân thật. Kinh Kim Cang dạy, hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Pháp hữu vi bao gồm hết thảy ý niệm, kiến giải, tư tưởng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sanh về cõi phàm thánh đồng cư, chứ không thể lên cao hơn. Nhưng cả ba cõi trên đều có thể thụ dụng được, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Trong các thế giới chư Phật khác, ắt phải đoạn kiến tư phiền não thì mới có thể hưởng thụ cõi phương tiện. Phá một phần vô minh thì mới có thể thụ dụng cõi thực báo, nhất định phải dựa vào công phu của chính mình. Kinh dạy, sanh về Tây Phương sẽ cùng ở một chỗ với các vị thượng thiện nhân. Nếu chẳng thể đồng thời hưởng thụ cảnh giới của ba cõi trên, thì làm sao có thể thấy được các vị thượng thiện nhân? Thế giới Sa Bà của chúng ta cũng là cõi phàm thánh đồng cư, nhưng chúng ta không thấy A-La-Hán, Bồ-Tát, càng chẳng thể thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí. Ở Tây Phương, hằng ngày gặp gỡ các ngài, vì có chuyện này nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã dạy: A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, Hoàng Minh Tôn Quý Nhất là vua trong các Phật. Đọc đến chỗ này liền hiểu rõ, do tín nguyện trì danh, ắt sẽ đạt được công đức và lợi ích thù thắng như trong kinh đã dạy. Phật có ba thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân là lý, Báo thân và hóa thân là sự. Lý là chủ thể có công năng biến hiện, năng biến. Sự là cái được biến hiện, sở biến. Lý chính là chân như bổn tánh, như trong kinh đã nói. Kinh Hoa Nghiêm nói tới nhất chân Pháp giới, lại nói: bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, đều là nói về sự việc này. Những danh từ, thuật ngữ đồng nghĩa với nhất chân Pháp giới nhiều đến mấy chục thứ. Vì sao lại nói ra nhiều danh từ? Nhằm mục đích khiến cho chúng ta đừng chấp trước danh tướng, khiến cho chúng ta lìa khỏi tướng danh từ, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, thì mới có thể thực sự thấu hiểu chân tướng của nó. Bản thể của vũ trụ vạn hữu, như các nhà triết học đã nói, chính là Pháp thân. Báo thân là trí huệ, báo thân là trí có khả năng chứng đắc, năng chứng trí. Pháp thân là lý được chứng, sợ chứng lý, bởi cái trí ấy. Lý và trí là một, chẳng phải hai. Trong triết học, năng và sở đối lập với nhau. Nhưng Phật Pháp nói, trí năng chứng và lý sở chứng là một, chẳng thể tách rời. Hóa thân còn được gọi là ứng thân, nhằm lợi ích chúng sanh, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết Pháp. Chư Phật, Bồ Tát ứng hiện tùy theo từng loại chúng sanh. Tam thân của chư Phật, Bồ Tát rõ ràng, tam thân của chúng ta chẳng rõ ràng. Vì tâm của chúng ta bị vọng tưởng, chấp trước, thức tình, ngũ dục mê hoặc, sự giáo học của Đức Phật chỉ nhằm phá mê, khai ngộ. Hễ ngộ sẽ liền chứng đắc Pháp thân. Cái thân hiện thời của chúng ta là thân nghiệp báo, thuận theo nghiệp mà hứng chịu quả báo. Luân hồi trong lục đạo là vì chính mình mê mất từ tánh, do tạo nghiệp thiện hay ác mà biến ra. Làm thế nào để khôi phục tam thân? Làm thế nào mới thụ dụng được tam thân? Đấy chính là những chủ đề dạy dỗ chánh yếu của Đức Phật. Từ ngữ Pháp thân đơn, chỉ lý tánh được chứng. Lý và sự là một, tánh và tướng là một. Đấy là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, mà cũng chính là Pháp thân. Báo thân đơn chính là công đức trí huệ có công năng chứng được lý tánh, hiểu minh bạch, đích xác chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, thì gọi là trí huệ. Đấy là báo thân. Quá thân đơn, chỉ tướng hảo, sắc tướng được biến hiện, đấy là tha thù dụng. Vì sao có sanh, lão, bệnh, tử? Là vì chúng ta có từ thù dụng, tức là chính mình mong cầu hưởng thụ. Chư Phật, Bồ Tát chẳng tự thù dụng, thân cũng không có tướng, những tướng ấy nhằm để cho người khác hưởng dụng, tha thù dụng. Vì thế, các ngài không có sanh, lão, bệnh, tử. Phật Pháp dạy vô ngã, đối với chính mình thì nói là không có ngã, nhưng đối với người khác thì nói có ngã. Có ngã là để cho người khác thụ dụng. Ngã là công cụ để giáo hóa chúng sanh giác ngộ. Vì vậy, thân của chư Phật, Bồ Tát tùy theo sự cảm ứng của chúng sanh mà hiện. Kinh điển kể ra 32 ấn thân của Quán Âm Bồ Tát, thì 32 ấn thân ấy là những loại tổng quát, hoàn toàn vô tâm mà cũng là vô niệm, nên mới có thể cảm ứng, như gõ chuông, gõ mạnh, chuông ngân to, gõ nhẹ, chuông ngân nhỏ. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 hồi, đều là hễ hỏi liền đáp, chẳng phải suy nghĩ. Do vậy, học Phật trong hết thảy thời, trong hết thảy chỗ, trong hết thảy cảnh duyên, chẳng sanh một niệm, chỉ dùng một câu A-di-đà Phật. Dùng nhất niệm để dứt hết thảy vọng niệm. Pháp môn này hay khéo, dễ dàng, bởi lẽ một niệm dễ tu hơn vô niệm rất nhiều. Trong quá khứ, ta thấy phương pháp tiếp dẫn chúng sanh của nhiều vị đại đức là sử dụng thân giáo, dùng hành vi, ứng xử nơi thân để giáo hóa, không dùng tới ngôn ngữ, có khi dùng ngôn giáo, dạy dỗ bằng lời nói, nhằm giải nói tường tận, tùy căn tánh và hoàn cảnh khác biệt của từng người mà đều có thể khiến cho chúng sanh được lợi ích. Pháp môn vô lượng vô biên, nhưng mục tiêu chỉ có một, tùy khác đường nhưng cùng về một nơi. Pháp thân phức, loại thứ nhất là tự tánh thanh tịnh pháp thân. Thân này chỉ về bản thể, cũng chính là pháp thân đơn, mọi người chúng ta ai nấy đều có. Loại thứ hai là ly cấu diệu cực pháp thân. Nói theo phương diện sự tướng, cấu là vô minh phiền não, cũng xét theo quả vị Như Lai trong viên giáo. 41 phẩm vô minh đều đoạn sạch thì gọi là ly cấu diệu cực pháp thân. Do đẳng giác Bồ Tát còn có một phần sanh tướng vô minh chưa phá, nên chẳng thể xưng là diệu cực. Khi thành Phật bèn có diệu cực pháp thân, từ Bồ Tát trở xuống đều không có. Báo thân phức chia thành tự thụ dụng báo thân và tha thù dụng báo thân. Kinh Bát Nhã gọi thực trí là tự thù dụng báo thân. Kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, tự thù dụng là vô tri. Phật vì chúng sanh thuyết pháp, bèn sử dụng quyền trí. Còn trí để, chính Phật tự thù dụng là thực trí. Phật là nói mà không nói, không nói mà nói. Tâm Phật thật sự thanh tịnh. Quá thân phức chia thành thị sanh quá thân và ấn hiện quá thân. Thị sanh quá thân, thân thị hiện cho chúng sanh. là như Phật trụ trong thế gian, thị hiện có thân hình, giống hệt như người đời, giảng kinh, thuyết pháp, 80 tuổi diên tịch. Ứng hiện hóa thân là thân cảm ứng xuất hiện khi cần thiết, trong quá khứ, trước thời kháng chiến.
Chú giải, kháng chiến ở đây là nói tắt của từ ngữ kháng Nhật chiến tranh, còn gọi là Trung Nhật chiến tranh, tức thời gian nhân dân Trung Hoa chống lại cuộc chiến xâm lược của quân Việt Nhật từ ngày 7 tháng 7 năm 1937 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945. Trước đó, từ năm 1931, Nhật đã xâm chiếm 3 tỉnh Đông Bắc, Đông Tam tỉnh của Trung Quốc. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, một toán quân Nhật đồn trú tại huyện Uyển Bình, phụ cận Bắc Kinh tập trận. Đến tối, lấy cớ một số binh lính Nhật mất tích, quân Nhật đòi chánh quyền thành Uyển Bình phải mở cửa thành cho họ lục soát. Khi bị cự tuyệt, quân Nhật đã ra lệnh nổ súng tấn công thành Uyển Bình và chiếm đóng cầu Lư Câu trên sông Vĩnh Định. Do sự cố này, chiến tranh Trung Nhật nổ ra trên quy mô lớn. Vì vậy, sự kiện này được gọi là Lư Câu Kiều Sự Biến. Chiến tranh kéo dài cho đến khi phe Trục đầu hàng đồng minh vô điều kiện.
Vợ của tiên sinh Châu Ban Đạo sang Nam Kinh sống, đã gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát Quá Duyên. Đấy chính là ứng hiện hóa thân của Bồ Tát. Họ Châu nhà cửa rất to, có 3 lớp cửa. Một hôm, có một vị xuất gia đến nhà họ, hướng về Châu phu nhân Quá Duyên, xin bà phát tâm cúng dường 5 cân dầu thơm. Thuở ấy, Châu phu nhân còn chưa học Phật, chưa hề gật đầu ân chiều, tiếp đãi hời hợt khiến vị xuất gia ấy bỏ đi. Sau đấy, Châu phu nhân nghĩ lại, nhà ta có 3 lớp cửa, đều chưa mở khóa, làm sao vị xuất gia này lại bước vào được, thật chẳng hiểu nổi. Về sau, đến Đài Loan đem chuyện ấy hỏi thầy Lý. Thầy Lý nói, vị xuất gia ấy chính là Địa Tạng Bồ Tát. Vợ chồng Châu tiên sinh nghe xong hết sức hối tiếc. Phật giới hóa thân, tùy loại hóa thân. Loại này, Phật giới hóa thân, chỉ riêng cho sự thị hiện dưới thân tướng Phật, tức là thân có 32 tướng, 80 thứ hảo, còn các thân thị hiện khác chính là tùy loại hóa thân. Hóa thân theo từng loài chúng sanh, tùy biện đơn phức tam thân, thực phi nhất, phi tam, nhì nhất, bất tung hoành, bất tình biệt, ly hóa, tuyệt phi, bất khả tư nghị. Tùy phân biệt 3 thân đơn và kép, nhưng thực ra chẳng phải 3, chẳng phải 1, mà là 3, là 1, chẳng dọc ngang, chẳng cùng tồn tại hay sai khác, dứt lỗi, tuyệt sai, chẳng thể nghĩ bàn. Đại sư viết những lời này vì sợ chúng ta nghe xong bèn chấp trước vào danh tướng của 3 thân thì hỏng mất. Nói theo mặt lý thì có thể, tướng, dụng. Luận theo Phật giới thì có 3 thân, nhưng 3 món này viên dung, chẳng phân biệt là theo chiều dọc, thời gian, hay chiều ngang, không gian, cũng chẳng sai biệt, nếu chấp trước sẽ sai lầm. Nếu thuyết pháp và nghe pháp đều hiểu nguyên tắc và nguyên lý này, sẽ chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Người thuyết pháp nói pháp thanh tịnh, người nghe pháp chẳng chấp trước ngôn ngữ, danh tướng, chẳng khởi lên phân biệt và chấp trước những người nghe và kẻ nói đều có giác, có ngộ. A-di-đà Phật được nói trong kinh này, rốt cuộc thuộc loại thân nào vậy? A-di-đà Phật trong cõi phàm thánh đồng cư, chính là thị sanh hóa thân. 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian, cũng là thị sanh hóa thân. Tuy cùng là thị sanh hóa thân, nhưng tinh thần hoàn toàn khác nhau. Phật Thích Ca thì hiện giáng sanh, có đôi chút ý nghĩa tùy duyên. Đức Phật xuất hiện trong thế gian, thuở ấy, người thế gian thọ 100 tuổi, Đức Phật 80 tuổi bèn viên tịch. Thứ nhất là vì quá duyên, duyên quá độ đã hết. Thứ hai là vì ma dương ba tầng khải thỉnh, hắn bạch Phật: Ngài quá độ chúng sanh đã nhiều lắm rồi, hãy nên nhập Niết Bàn. Phật nhận lời hắn cũng là vì tùy thuận duyên thế gian. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là thì sanh quá thân. Ngài sáng tạo thế giới Cực Lạc do nguyện vọng của hết thảy chúng sanh. Trong tột cùng hư không, tròn khắp pháp giới cảm ứng. Nền thân tướng và cõi nước đều là thị sanh quá thân, khác hẳn với cách thức quá độ chúng sanh của hết thảy chư Phật, hết sức đặc biệt, thù thắng. Nhưng xét theo quá thân ấy để nói, thì nó cũng là báo thân, mà cũng là pháp thân. Một chính là ba, ba chính là một. Vì thọ mạng quá dài, dẫu trong tương lai khi quá duyên đã hết, Phật sẽ nhập Niết Bàn. Quán Thế Âm Bồ Tát liền thành Phật để nói ngôi trong thế giới Cực Lạc. Nhưng chuyện ấy xảy ra khi nào, không ai có thể tính ra được. Trong phần trước, tôi đã nói tường tận điều này. Chúng ta giảng sanh Tây Phương, thọ mạng, trí huệ, thần thông, đức năng đều giống như A-di-đà Phật. Ai nấy đều có phần. Nếu hiểu rõ sự thật này, thì mới biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ là một đại sự bậc nhất trong đời người, những thứ khác hoàn toàn là giả. Phục thứ, thế giới cặp Phật, dài ngôn hữu giả. Lại nữa, trong chánh kinh, đối giới, thế giới và Phật đều nói là có. Hai chữ hữu, tức hai chữ hữu trong câu, hữu thế giới danh viết Cực Lạc và hữu Phật hiệu A Di Đà này hết sức quan trọng. Cụ tứ nghĩa có đủ bốn nghĩa, bốn nghĩa ấy chính là tứ tức đàn. Một, thứ nhất, thế giới tức đàn, Phật thí pháp cho hết thảy chúng sanh, đích tiêu thực cảnh, linh hưng cầu cố. Nêu đích xác cảnh thực khiến cho chúng sanh ưa thích, mong cầu. Cực Lạc là có thực, A-di-đà Phật cũng có thực, khiến cho tâm chúng sanh hâm mộ, hướng về. Hai, thứ hai, vì nhân tức đàn, thành ngữ chỉ thị, linh chuyên nhất cố. Lời thành thực chỉ dạy, khiến cho chúng sanh chuyên nhất. Phật dùng lời nói chân thành, chỉ dạy chúng ta tính, nguyện, trì danh, cầu sanh tịnh độ, tin vào 48 nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện nào cũng thực tiễn, giúp chúng sanh giảng sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo, tin tưởng những lời tán thán A-di-đà Phật của hết thảy chư Phật trong 10 phương thế giới, câu nào cũng chân thành, khiến cho chúng ta sanh khởi tính tâm chân thật. Chuyên học pháp môn này, trong một đời này, nhất định thành tựu viên mãn, được lợi ích giảng sanh. Ba, thứ ba, đối trị tức đàn, đại sư nói, giảng phi càn thành, dương diệm, phi quyền hiện khúc thị, phi duyên ảnh hư vọng, phi bảo chân thiên đảng, phá ma, ta, quyền, tiểu cố, nhằm phân biệt rõ ràng, cõi Cực Lạc, chẳng phải là thành Càn Thác Bà.
Chú giải, Càn Thác Bà Thành, còn gọi là Kiện Đạt Bà Thành, hoặc Kiện Đạt Phược Thành, Càn Thành, hoặc Hương Thành. Đây là từ ngữ được dùng để chỉ những huyễn cảnh trông giống như cung điện, lầu quán, thành quách xuất hiện trên không trung, tại các vùng rừng núi, sa mạc hoặc biển khơi. Thần thoại Ấn Độ cho rằng những huyễn cảnh đó là do các vị Càn Thác Bà biến hiện, Do vậy, kinh điển nhà Phật thường mượn từ ngữ này để tỉ dụ những gì không thật, huyễn hóa.
Là bóng nước gợn khi trời nắng gắt, chẳng phải là quyền biến thị hiện. Hay nói phương tiện nhằm thuận theo căn tánh, chẳng phải là bóng dáng hư vọng của các duyên, chẳng phải là khư khư giữ lấy thiên chân, phá dẹp ma, tà, quyền, tiểu. Đoạn văn này nói Tây Phương Cực Lạc thế giới và A Di Đà Phật chẳng phải là thành Càn Thác Bà. Thành Càn Thác Bà là huyễn hóa, dương diệm, cũng chẳng phải là thật, giống như giả mã, ngựa quan, do Trang Tử đã nói chuyện giả mã, xin đọc Thiên Tiêu Giao trong sách Trang Tử, ý nói: mây trôi trên không trung có hình giống như ngựa hoang, như huyễn chẳng thật. Tại đại lục, trên bình nguyên phương Bắc, hơi đất bốc lên, trong xa như có nước. Đến gần chẳng có, những con nai khát nước rảo chạy đến uống, rốt cuộc tìm không ra. Câu phi quyền hiện khúc thị chẳng phải là quyền biến thị hiện hay nói phương tiện nhằm thuận theo căn tánh, chính là lời phản bác Lý Trưởng Giả, Lý Thông Huyền. Lý Trưởng Giả là người thời Đường, là một vị đại đức lỗi lạc. Kinh Hoa Nghiêm từ xưa tới nay chỉ có hai bản chú giảng nổi danh nhất, một là bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư, bộ kia là Hoa Nghiêm Hợp Luận của Lý Trưởng Giả. Trong bộ Hoa Nghiêm Hợp Luận, Lý Trưởng Giả cho rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới là quyền biến thị hiện, tức là A Di Đà Phật nhằm tạo phương tiện tiếp dẫn chúng sanh, nên bày ra cõi ấy. Ở chỗ này, Ngẫu Ích Đại Sư phản bác cách nói của Lý Trưởng Giả, nên mới nói phi quyền hiện khúc thị. Hàng Bồ Tát hiểu lầm thế giới Tây Phương rất nhiều. Lý Trưởng Giả nói mấy câu nói ấy có gì lạ đâu. Tây Phương thế giới chỉ có chư Phật mới có thể hiểu thấu rốt ráo. Duyên ảnh, chúng sanh ngỡ bóng dáng biến hiện của các duyên lục trần trong tâm thức là cái tâm của chính mình, đó cũng là hư vọng. Ngoài ra, từ ngữ bảo chân thiên đảng chỉ bậc tiểu thừa chứng đắc thiên chân niết bàn. Đức Thế Tôn nói niết bàn của tiểu thừa giống như trạm nghỉ giữa đường, chưa phải là mục tiêu rốt ráo. Đây là đã phá những kiến giải sai lầm của ma, tà, quyền giáo, tiểu thừa đối với tình tông. 4. Thứ tư, đệ nhất nghĩa tức đàn. Đại sư nói, diên chương tánh cụ, linh thâm chứng cố, phô bài trọn vẹn tánh vốn trọn đủ, nhằm làm cho người nghe chứng nhập sâu xa, nhằm dạy cho chúng ta biết lợi ích do chứng quả. Viên là viên mãn, chương là phơi bày rõ ràng, chẳng có mãi mai ẩn dấu nào. Tánh cụ là nói rõ y báo và chánh báo. Trang nghiêm trong Tây Phương thế giới vốn đều có sẵn trong tự tánh, chẳng phải là pháp ở ngoài tâm, hoàn toàn phù hợp với những điều đã được nói trong kinh Luận Đại Thừa Viên Giáo. Quả thật có căn cứ lý luận, khiến cho chúng ta tin sâu, chẳng nghi. Chính vì tánh ta và người sẵn đủ y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến cho chúng ta càng thêm tin tưởng sâu xa chính mình nhất định sẽ có giảng sanh chứng quả. Nếu vẫn còn nghi ngờ, ắt sẽ tạo thành chướng ngại lớn nhất cho việc giảng sanh tịnh độ. Vì sao Ngẫu Ích Đại Sư viết Di Đà yếu giải? Vì sao Liên Trì Đại Sư viết Di Đà sớ sao? Dụng tâm của các ngài đều nhằm đoạn nghi sanh tính cho chúng ta.